xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại truyện ngắn của Tiểu Thu với nhan đề Mùa chinh chiến cũ. Bác tám gái ăn trầu nên xéo cửa nhà bác có trồng vài cây cao. Có một cặp chim sáo tới làm ổ, đẻ trứng trên một trong mấy cây này. Ngày nào rình thấy vợ chồng nhà sáo bay đi kiếm mồi là thằng Chơn trèo lên thăm. Có lần, nể tụi con gái cứ theo năn nỉ hoài, nó mới lấy một trứng tuột xuống, đưa cho tụi nó xem. Đứa nào cũng trầm trồ, bị cái màu xanh đẹp ơi là đẹp. Lúc bầy sáu con nở ra, cu cậu mừng hết lớn. Nó khoe với Linh là sẽ nhờ anh Dương đan một cái lồng tre để nó nuôi một cặp. Rồi nó sẽ cho ăn ức hiểm đặng lột lưỡi để nó dạy hai con sáo biết nói. Nghe hấp dẫn như vậy, tụi con gái cũng đâm ra náo nức. Nhưng mà ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Một hôm, có ông bạn thân từ Phong Mỹ qua thăm. Túng đồ nhậu, bắt tám trai, túm trọn đám sáu con mới mọc lông cánh, cho vô chảo, roti nước dừa. Thổi trước, cụ nghè Dương Khuê tới thăm bạn Hiền Nguyễn Khuyến, chỉ được nghe bạn than rằng, quý hóa quá, chẳng mấy khi bác Quan Lâm tệ xá, muốn làm cơm đãi lắm, nhưng chẳng may, chợ thì xa, mà bà xã với lũ con lại đi vắng. Nhà có cái ao, nhưng lại vừa rộng vừa sâu, lũ cá trốn biệt dưới đáy. Gà quéo cũng không xong, bị giường rộng mà hàng rào lại thưa, nên tụi nó chạy mất tiêu hết trơn. Bầu, bí, mướp, cà gì cũng trần xì nụ với bông. Thôi thì, bác có lòng tới thăm, chúng ta ngồi chơi xơi nước, nói chuyện khào vậy. Khốn nổi nhà bác tám tuy gà, vịt, cá, tôm không có sẵn, nhưng mà cái ổ sáo thì sờ sờ trước mặt. Mấy chú sáu con mới ra ràng, hấp dẫn quá chần chần. Bác nói vợ chồng nhà sáu sẽ đẻ nữa, lứa sau mặc sức mà nuôi. Bao nhiêu ước mộng bị sụp đổ tan tành, nên thằng Chơn hậm hực lắm. Trong khi mấy ông nhậu nhẹt trên bộ dáng trước nhà, nó vừa đi qua đi lại, vừa khóc nỉ non. Thỉnh thoảng lại đưa cánh tay áo, ngoẹt ngang mũi tức tưởi.
Bác sáu của người ta ăn à.
Nhưng các ông còn lo vô vô ẩm tỏi, đâu có ai ngó ngàng gì tới nỗi khổ đau của thằng Chơn đâu. Sau buổi nhậu, má Linh cằn nhằn. Thiệt là phục mấy ông luôn hà, đành đoạn nhậu cho được mấy con sáo của thằng nhỏ. Tội nghiệp hết sức hà. Tưởng tẩn cư tuốt vô đồng sẽ được yên thân, ngờ đâu, chạy ông mồ lại mắt ông mã. Số là từ nửa năm nay, phe Việt Minh càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Họ tấn công đồn bót của phe quốc gia đều đều, nên tụi Pháp quyết định áp dụng chiến thuật càng quét, phản công quyết liệt. Những trận ruồng bố thường có kèm theo súng cối, xe tăng, máy bay. Một hôm, ba đi thăm ruộng Dư Gan vừa về tới, mái chị Thủy đang dọn cơm chiều. Cả nhà vừa mới ráp ngồi vô mâm thì có tiếng ù ù trên không trung. Mọi người lo lắng nhìn nhau, anh Thiên chạy ra sân, núp dưới gốc me, nhìn lên trời quan sát, rồi chạy trở vô nhà, la rối rít. Máy bay bà già, máy bay bà già! Bà vừa nói chết mồ, chắc nó bay thám thính, là những tiếng nổ ầm ầm đưa tới. Cả nhà cô Hai Tú với nhà Linh cùng nhảy xuống cái ao sát cạnh nhà. Sở dĩ có cái ao là vì con rạch Mỹ Ngãi chạy phía sau nhà khá nhỏ. Mùa khô, lúc nước ròng con rạch hầu như cạn, nước đục ngầu hà. Bị vậy, Dượng Hai với ba Linh hùng tiền mướn người đào cái ao này. Đường kính chỉ độ 5 thước, chứa nước để dùng vào mùa khô. Đất móc với ao đắp lên xung quanh miệng cao cả thước, nên mọi người núp phía dưới cũng yên tâm. Gia đình chú Hai Quân, trừ bà ngoại chú, cũng hối hả nhập bọn. Bà ngoại chú Hai nói bà già rồi, có chết thì cũng chết trên bờ cho ấm áp, chết dưới nước lạnh lẽo lắm. Liền tức thì, một tiếng ầm, trời long đất lở, không biết ở đâu, nhưng Linh nghĩ là không xa. Theo phản xạ tự nhiên, mọi người hụp đầu xuống dưới mặt nước. Lúc chịu hết nổi rồi trồi đầu lên, thì nghe có tiếng la khóc vẳng lại đâu từ phía nhà bác Tám. Nhưng tiếng đạn vẫn gieo gieo trên đầu, nên đâu có ai dám nhúc nhích gì đâu. Bà Linh lắng tai nghe, rồi nói, chà, cái điều này chắc chắn tụi nó tự ngoài giàm bắn vô đây. Quả thật hôm sau, đám du kích nói tay dàn tàu ngoài giàm sông Cái, nã mọt chê tưới sữa vô đồng sau khi cho máy bay bà già thám thính trước. Họ cho rằng hễ chỗ nào có nhà cửa đông đúc là có diệt minh ẩn náu. Mà lúc đó có một tiểu đoàn đang đóng trong xóm chùa, cách xóm nhà Linh hơn một cây số thiệt. Không hiểu xui xẻo làm sao mà một trái mọt chê trên đường đi lại mất trớn, rớt xuống xế cửa nhà bác Tám, chỗ cây cao có ổ chim sáo. Độ nửa giờ sau, khi tiếng súng im hẳn, tiếng khóc đằng nhà bác Tám càng lồng lộn. Ai nấy cứ để quần áo ướt chạy lại coi có chuyện gì. Trên bộ dáng trước nhà, bác Tám gái miệng kêu trời hổng ngớt, tay ôm chặt thằng Chơn, mình mẩy đầy máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu xìu. Chị Xinh, chị Lành đứng bên cạnh khóc ròng. Bác Tám trai gặp má Linh thì mừng quýnh, miệng lắp bắp, làm sao bây giờ thím Năm. Má hú chị Xinh vô buồn, lấy cái mền ra đắp kín cho thằng Chơn, rồi biểu anh Dương chạy lẹ vô xóm chùa coi ban y tế có giúp được gì không. Bây giờ lấy xuồng chở nó xuống tới bệnh viện Cao Lãnh, xa quá sẽ không kịp. Bác trai kể khi nghe tiếng súng, gia đình bác cũng chạy ra ao, nhưng mới ra khỏi nhà chút xíu là có tiếng nổ cái ầm sau lưng đó. Thằng Chơn chạy sau cùng nên bị mảnh đạn ghim trúng. Nó la lên đau quá má ơi, trước khi ngã sắp xuống đất. Bác gái quay lại đỡ nó lên mới thấy máu me tùm lum. Bác thất kinh la lớn, thằng Chơn trúng đạn rồi. Mọi người mới xúm lại khiêng nó vô nhà, bất kể đạn bay gieo déo trên đầu. Linh thấy nó nhắm mắt, mồ hôi rịn ướt trán, môi tái xanh, nét mặt lộ vẻ đau đớn lắm. Bác gái thì cứ mếu máo, Chơn ơi, con đừng chết bố má. Khiến Linh cảm thấy như có một vật nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của mình, nên bước lại cầm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của bạn. Thằng Chơn mở cặp mắt lờ đờ, miệng thều thào,
nước, nước.
Bác gái sai chị Xin lấy nước định cho nó uống, nhưng má Linh cản lại, nói càng uống nước máu ra càng nhiều, chỉ thấm thấm trên môi nó thôi. Lát sau anh Dương trở về với một người lạ mặt còn trẻ, tay xách cái túi bên ngoài có dấu chữ thập đỏ. Anh Dương giới thiệu anh Đức, y sĩ của tiểu đoàn đang đóng trong xóm chùa. Sau trận quả kích vừa rồi, cũng có vài người bị thương, nhưng tương đối nhẹ, có thể giao cho y tá săn sóc. Anh Đức biểu bác gái đặt Chơn xuống bộ dáng, người nó quặt quà quặt quại, coi tội nghiệp hết sức. Anh lật mền, cởi áo thằng Chơn ra khám. Khi thấy miếng đạn đi từ sau lưng vô mắc kẹt luôn trong đó, anh chép miệng. Trường hợp này phải giải phẫu mới lấy mảnh đạn ra được. Khổ là bác sĩ Tiến có khả năng giải phẫu, lại mất đi vô kinh sáng, mai mới về lận. Vừa nói anh vừa soạn bông băng trong túi vải ra để rửa và băng bó vết thương. Sau đó chích một mũi thuốc cầm máu và một mũi thuốc khỏe. Má kéo anh Đức ra một góc hỏi nhỏ, chú thấy làm sao chú? Liệu có cứu được không chú? Anh ta thở dài, tôi thấy ít hy vọng, bị máu ra nhiều quá. Lúc nãy bắt mạch, thấy nhảy yếu lắm. Nếu là một người đàn ông lực lưỡng, thì mai ra. Má Linh nghe xong, thở dài sườn sượt. Mấy ông ngồi như bị trời trồng. Đám con nít thất kinh hồn vía cũng ngồi im thinh thích. Ba Linh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, nên nói lớn,
còn nước còn tát, cứ chở đại nó xuống bệnh viện Cao Lãnh, mai ra còn kịp, chứ ngồi đây chờ cái gì.
Thắm Tra như chợt tỉnh, chạy ra bờ rạch để chiếc xuồng cái rột xuống nước. Sau đó chân được đặt trên cái mền sạch. Bốn người nhẹ nhàng cầm bốn cốc khiêng nó xuống xuồng. Bác gái vừa xỏ tay vô cái áo bà ba, vừa chạy theo vừa la: "Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, coi chừng động vết thương kìa." Xuồng nhỏ nên chỉ có anh Dương bơi mũi, bác trai cầm lái, bác gái ngồi khoang giữa với thằng Trơn. Anh Thiên cầm cái đèn bão biểu anh Dương treo trước mũi xuồng. Trong bóng đêm không có đèn, phe Việt Minh tưởng Việt Giang, phe quốc gia làm Việt Minh, còn đổ nợ thêm. Bác Tám đi rồi ai về nhà nấy, mâm cơm còn y nguyên lạnh tanh. Lòng dạ nào mà nuốt cho vô, nên má biểu chị Thủy dẹp luôn đi rồi đi ngủ. Linh cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ được. Con nhỏ thương thằng Trơn quá. Nó khờ, nó hiền khô hả? Linh muốn cái gì nó cũng chịu theo. Mới hôm kia chứ xa xôi gì đâu. Thấy đám lục bình trôi giữa rạch nở bông tím đẹp quá. Linh suối nó hái cho Linh. Thằng Trơn lấy một nhánh tre khô cố khều vô. Nhưng mà cái thứ lục bình xanh con đẻ cái tùm lum chùm nọ dính chùm kia nặng trình trịch. Thằng nhỏ cố vớt ra, mất đà, té xuống nước. Đã trót thì trét luôn. Trơn lội ra, kéo đám lục bình vô bờ, hái cho Linh một bó to tổ bố. Thấy nét mặt rạng rỡ của Linh khi nhận bó bông trên tay nó, thằng Trơn cười hiếp mắt, đầy vẻ sung sướng. Bây giờ nó gặp tai nạn ngặt nghèo, Linh không giúp được gì thì khó chịu hết sức. Lặn qua trở lại thiệt lâu, cô nhỏ mới thiếp đi được một lúc thì giật mình bị có tiếng đập cửa. Giọng anh Dương đầy vẻ hốt hoảng: chú Năm, thiếp Năm ơi!" Anh Thiên ra mở cửa, chưa kịp hỏi thì anh Dương đã méo máu. Thằng Trơn chết rồi Thiên à. Em vô nói với chú Thím Năm giùm. Linh bật ngồi dậy như cái lò xo. Má vừa đi ra cửa, vừa đưa tay bới tóc, miệng kêu trời như bọng. Chị Thủy và Linh chạy theo lúp xúp. Qua tới nhà bác Tám, đã thấy mọi người tề tựu đông đủ. Xác thằng Trơn được đặt trở lại trên bộ gián. Mặt nó bây giờ thật bình thản, tuy xanh xao vì bị ra máu khá nhiều. Bác gái khóc hai mắt sưng húp kể lại: "Bơi đầu tới chợ Hòa An, coi như gần được nửa đường rồi. Thằng Trơn đột nhiên mở mắt ra, kêu má má, rồi nấc lên, thở ra một hơi dài, ngẹo đầu qua hàng bên, nhắm mắt đi luôn." Bác kể xong lại nức lên khóc thảm thiết, khiến phe đàn bà con nít cũng bật lên khóc ròng. Hôm sau Trơn được an táng trên Gò Mã, cạnh mộ ông bà nội của nó. Dưới bóng cây bằng lăng đang trổ bông tím ngắt. Ngày nào tụi con gái cũng rủ nhau ra thăm mộ. mấy cô hái đủ thứ hoa dại mọc dọc theo bờ rạch phủ đầy lên trên. Đôi khi nhờ được anh Thiên trèo lên hái mấy đoa bằng lăng tím để cắm trước mộ cho trơn. Đứa nào cũng buồn thiêu, không còn thiết chơi trò gì nữa. Sau cái chết tức tưởi của thằng Trơn, bà má Linh thấy Mỹ Nghĩa không còn an ninh như trước, nên quyết định lên phước trên Sài Gòn. Dầu gì cũng có bác Tư trên đó, thế nào họ cũng giúp ba má làm ăn. Cô Dượng Hai Tú cũng đành dọn về Sa Đéc tá túc nhà ông già Dượng Hai. Cô Hai Tú hết sức lo lắng cho những ngày sắp tới, khi phải sống chung với đại gia đình bên chồng. Má Linh diễu: "Dễ ợt, cô cứ áp dụng hai câu này nè. Ba má chồng tôi bồng một nách, chị em chồng tôi xách một tay là yên chuyện." Nói giỡn chơi với cô vậy chứ, mình cứ việc ăn ở cho phải đạo, đừng có hiếp đáp lấn lướt ai là thái bình thạnh trị. Mình mà có xéo sắc ham gây chuyện thì mới có chuyện chứ. Cô cứ theo sách lược, một câu nhịn là chính câu lành, bảo đảm bình yên vô sự. Hôm từ giả Mỹ Nghĩa ra đi, Linh ra thăm mộ thằng Trơn lần cuối. Cô nhỏ nhờ anh Thiên hái một bó bông bằng lăng, rồi rứt ra từng cánh, phủ đầy lên ngôi mộ. Linh nói thầm rằng sẽ không bao giờ quên những ngày sống vui vẻ ở đây, và hứa chắc nếu có cơ hội về thăm ông bà nội, cô sẽ băng đồng qua thăm mộ Trơn, rồi sẽ đặt lên mộ những bông lục bình tím như những bông ngày nào Trơn đã hái cho cô. Linh thì thầm, và nước mắt đã tuôn ra hồi nào, ướt đẫm đôi má.
Tìm đâu những ngày thơ ước mơ.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai truyện ngắn Mùa Chinh Chiến Cũ của Tiểu Thu. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.